là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh khó khăn trong việc huy động học sinh mầm non ra lớp ở huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của Công an huyện Văn Yên trong cấp thẻ căn cước công dân. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Số vụ vi phạm hình sự giảm sâu so với các chỉ tiêu của Bộ Công an. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng. Công an tỉnh Yên Bái cũng là một đơn vị dẫn đầu cả nước trong thực hiện đề án thu thập dữ liệu dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Tuy nhiên, do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của lực lượng công an tại một số nơi đã xuống cấp, không đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ công tác và sinh hoạt. Hệ thống thiết bị kiểm tra an ninh tại các cơ sở, nhà tạm giữ, nhà tạm giam, kho vật chứng còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Công an tỉnh phục vụ công tác và chiến đấu. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã chia sẻ những khó khăn cho công tác hậu cần tài chính của Công an tỉnh, nhất là việc đầu tư, xây dựng trụ sở, nhà làm việc cho công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nghiên cứu giải quyết các đề xuất kiến nghị của Công an tỉnh Yên Bái ngay sau buổi làm việc. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng vững mạnh. Tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường cung cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét về tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đang cư trú tại tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Bà Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Đặc biệt, cử tri ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã cùng với hệ thống chính trị lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cử tri mong muốn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian tới, nếu trúng cử, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và năng lực, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường cung cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tổ dân phố số 10 đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đang cư trú tại tổ. Trong đó có ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Các cử tri đánh giá các ứng cử viên và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua và có nhiều đóng góp cho địa phương, tổ dân phố. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cư trú tại tổ dân phố số 10, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như ý kiến nhận xét của cử tri đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời khẳng định được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ứng cử viên tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được sao. Đồng thời hứa nếu trúng cử sẽ liên hệ chặt chẽ, gắn bó, lắng nghe ý kiến của nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 2021. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan ban, hội đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang căn cứ nhiệm vụ chính trị hàng năm và tình hình thực tế của địa phương tích cực triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tập trung cho công tác bầu cử, đảm bảo theo đúng quy trình và theo luật định. rà soát các chỉ tiêu đã hoàn thành, tập trung vào các chỉ tiêu chưa hoàn thành, nhất là chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch số 19 của tỉnh ủy về mục tiêu giảm nghèo, tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với công trình phần việc ý nghĩa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những ý kiến kiến nghị của người dân. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bảo Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Quát đã báo cáo về tiến độ tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai, môi trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao các dự án và các nhà đầu tư trong việc khai thác thế mạnh của địa phương, đầu tư vào hoạt động chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm cao cấp cung cấp ra thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập tổ công tác liên ngành giúp đỡ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án đã đầu tư trên địa bàn tỉnh trên cơ sở tôn trọng hiện trạng và triển khai dự án phù hợp với lợi ích của nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tạo mọi điều kiện cho các dự án triển khai đúng tiến độ, nhất là các thủ tục pháp lý, hỗ trợ đồng hành cùng các nhà đầu tư. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi tặng quà chúc mừng tòa giám mục giáo phận Hưng Hóa, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội nhân dịp lễ phục sinh năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các tổ chức, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc, chung sức đồng lòng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, mầm non là cấp học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hình thành nhân cách cho trẻ. Những năm gần đây, việc huy động trẻ đi học, nhà trẻ đã có những chuyển biến tích cực, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, phản ánh của phóng viên chương trình tại huyện Yên Bình.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định nên phải ở nhà trông con, không cho đi nhà trẻ. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
khó khăn nên là nhà trường thì cũng chưa có chế độ trợ cấp gì, nên là tôi cũng biết là để cho con ở nhà thì cũng thiệt thòi so với các bạn, nhưng mà thôi bây giờ hoàn cảnh khó khăn cũng không cho cháu đến trường được, mà thôi tôi cũng ở nhà trông cháu rồi ạ. Và mong muốn thì để sang năm thì bây giờ cái lớp nhà trẻ thì là chi phí nó cao quá, thì thôi thì để mong muốn sang năm thì để cho cháu được xin vào học vào được học mẫu giáo.
Năm học này, trường mầm non xã Tân Hương, huyện Yên Bình có 430 trẻ ở 14 nhóm lớp, 2 điểm trường với 30 cán bộ giáo viên, trên 75% là người dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học khang trang hơn. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt gần 75%. Song tỷ lệ huy động trẻ dưới 2 tuổi đi nhà trẻ đạt thấp, chỉ có 50 trẻ trên 354 trẻ trong toàn xã, đạt trên 14%. Nguyên nhân là do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, thường để con ở nhà cho ông bà trông. Thêm vào đó, học phí cao hơn so với trẻ mẫu giáo. Bà Lê Thị Hương Nhung, hiệu trưởng trường mầm non Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
số phụ huynh để bây giờ còn trẻ thì là trong cái thời gian đi làm thì cũng để con cái ở lại ở nhà cho ông bà trông, đấy, trông nom, cho nên là chính vì vậy mà cái việc mà cho trẻ đi học là cũng còn gặp khó khăn trong cái vấn đề mà trẻ 2 tuổi đến lớp. Cái thứ hai nữa là đối với trẻ 2 tuổi thì là cái chế độ chính sách của các cháu là chưa có chế độ chính sách gì dành cho cái cháu 2 tuổi. Đấy. Cái thứ ba nữa là cái tiền học phí của các cháu cũng còn cao. Đối với cái vùng 2 của chúng tôi là còn cao, cho nên là các bậc phụ huynh còn lưỡng lự trong cái vấn đề mà cho trẻ đến lớp để học. Đấy là mặt khác nữa là các bậc phụ huynh cũng nghĩ là có ông bà ở nhà nên là để cho ông bà trông. đấy là những cái đối với nhà trường thì là cái tỷ lệ huy động của nhà trường cũng còn thấp. Mới đến thời điểm là năm học 2020-2021 thì nhà trường mới được có 14,1% thôi. 14,1%. Nhà trường rất khó khăn trong việc là đến để huy động học sinh ra lớp. Cái thứ hai nữa là thiếu giáo viên để đứng lớp. Hiện tại bây giờ nhà trường còn thiếu 3 giáo viên.
Huyện Yên Bình có trên 7.000 trẻ từ 0 đến 5 tuổi, trong đó trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi huy động ra lớp đạt gần 75%. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ chiếm 18%. Việc huy động trẻ đi nhà trẻ cũng gặp khó khăn do điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất nhiều trường không đủ để thu hút trẻ ra lớp. Phần lớn là do phụ huynh e ngại, lo lắng vì trẻ trong độ tuổi nhà trẻ còn nhỏ nên thường để ở nhà chăm sóc hoặc gửi tại các cơ sở mầm non tư thục hoặc thuê người giúp việc nhà. Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên ở nhiều trường còn hạn chế, chưa đáp ứng. Để thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 30%, trong đó công lập 17% và tư thục 13%. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cho cha mẹ đưa trẻ ra nhóm lớp, đầu tư kinh phí để tu sửa trường lớp học, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói:
các cháu còn từ 0 đến 2 tuổi còn nhỏ, cho nên là đa số các phụ huynh thì đều trông coi ở nhà, cho nên là dẫn đến cái công tác vận động các cháu ra ngay cả ở những cái xã mà các cái trường có các trường công lập là cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì khi mà chúng tôi để mà thực hiện cái đề án này thì cần có một lực lượng nữa, đó là giáo viên, bởi vì thêm trẻ thì sẽ thêm lớp, cũng là cái khó khăn. Cái thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất, mà theo như các cái quy định thì phải đảm bảo mỗi một nhóm trẻ là một lớp, cho nên là nếu như mà để thực hiện được đề án này thì chúng ta phải giải quyết được đồng bộ về cơ sở vật chất, về giáo viên và làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ tốt hơn, các cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động trẻ đi nhà trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thức xuyên đêm để làm việc, đón tiếp người dân đến tận 3-4 giờ sáng với phương châm làm hết việc không hết giờ. Đó là những nỗ lực mà Công an huyện Văn Yên đang thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp căn cước công dân theo đúng lộ trình đề ra của Bộ Công an. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
24 giờ đêm, nhà văn hóa thôn Phú Thôn, xã Yên Phú. Các cán bộ chiến sĩ được quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Văn Yên và Công an xã Yên Phú vẫn làm việc khẩn trương. Do được phổ biến kỹ càng quy trình thủ tục được niêm yết công khai, nên mặc dù số lượng người dân đến làm căn cước công dân rất đông, nhưng mọi người đều được các cán bộ chiến sĩ công an tận tình giúp đỡ, tìm hiểu các quy trình thủ tục, kiểm tra đối chiếu thông tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh cấp căn cước công dân, đảm bảo đúng quy trình quy định. Bà Hoàng Thị Mát, thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
thôn chúng tôi là cái thôn xa nhất của trung tâm xã, nhưng mà lực lượng công an đã vào tận nơi để tạo điều kiện làm các cái thủ tục để cho bà con nhân dân được cấp cái căn cước công dân. Bà con nhân dân ở trong này thì ban ngày bận đi làm động, tối về thì mới có thời gian để đến làm các cái thủ tục căn cước. Mặc dù là thời gian rất là khuya, thế nhưng mà các cái đồng chí công an rất là tận tình và giúp đỡ bà con rất là phấn khởi.
Với trên 4.200 nhân khẩu, trong đó có 3.200 nhân khẩu trong độ tuổi từ 14 tuổi trở lên trong diện được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử đợt này. Để đẩy nhanh tiến độ công việc, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Văn Yên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cụ thể tới người dân về thời gian, địa điểm cấp căn cước công dân, phân chia khung thời gian tiếp dân để mọi người dân không phải chờ đợi lâu khi đến làm căn cước công dân. Ông Nguyễn Ngọc Vi, thôn Yên Thịnh, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
trong cái buổi làm căn cước hôm nay thì từ 6 giờ sáng như thân dân như khắp trong thôn đã kéo đến rất đông, và đồng thời người dân chúng tôi là nhiều người già yếu mà không đi xa được, nhưng mà được các đồng chí công an làm cái căn cước thì đã phục vụ thôn chúng tôi rất tận tình, và đồng thời có những cái niêm yết và thông báo để cho những người già yếu như chúng tôi nhìn thấy Đảng và Nhà nước đã có cái kế hoạch và cái chương trình như thế là làm cái căn cước cho dân như thế này, chúng tôi rất phấn khởi.
Theo rà soát, huyện Văn Yên có gần 99.700 người dân từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Với khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, các xã vùng cao đi lại rất khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 2 tổ công tác lưu động đến các xã, thị trấn, trường học, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Cùng với đó, công an huyện Văn Yên luôn động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, phục vụ nhân dân với tinh thần làm hết người chứ không hết giờ, quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng cao. Đại úy Hoàng Vũ Trang, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Văn Yên nói:
Hiện tại thì đang thành lập 3 tổ công tác đi 3 các địa điểm khác nhau, và mỗi tổ công tác thì chia thành 3 ca thực hiện trong ngày, khép kín từ 6 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày. Nếu mà tiếp tục vẫn còn công dân thì lực lượng công an vẫn tiếp tục phục vụ đến khi mà hết công dân thì thôi. Có những ca mà tổ công tác phục vụ đến 5 rưỡi sáng, cán bộ chiến sĩ sẽ ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ để đảm bảo tiến độ, cũng như là thông qua trưởng thôn, bí thư chi bộ, cấp ủy chính quyền địa phương tìm hiểu phong tục tập quán đối với lại từng địa bàn để thực hiện cái công tác thu nhận hồ sơ được tốt nhất.
Nhằm tạo thuận lợi cho công dân đến thực hiện hiệu quả thủ tục cấp căn cước công dân. Tại các điểm thu nhận hồ sơ được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ về quy trình thủ tục, lệ phí thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân để nhân dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Cùng với đó, công an huyện Văn Yên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã thị trấn xây dựng kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương, phối hợp giúp đỡ tổ công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn, sắp xếp và thông báo lịch cấp căn cước theo từng cụm dân cư, phân khung thời gian hợp lý để công dân đến làm hồ sơ, không tập trung quá đông người và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ông Trương Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi với sự tham mưu của lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là đã huy động các tổ chức đoàn thể cũng như là các cơ sở thôn phối hợp với lực lượng công an phân lịch cụ thể cho từng cơ sở thôn một, thế và phân theo múi giờ. Và khi mà chuyển lịch về với cơ sở thôn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cơ sở thôn đã phân theo từng khu xóm một để đảm bảo bà con không đến quá ồ ạt và không phải chờ đợi quá lâu. Cơ sở thôn thì đã huy động các lực lượng như là thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và ban công tác mặt trận cơ sở cùng phối hợp với lực lượng công an để hướng dẫn bà con nhân dân để người dân đến được phục vụ nhanh nhất và thuận tiện nhất.
Bên cạnh huy động tối đa nhân lực, bố trí kinh phí mua thêm trang thiết bị phục vụ công tác thu nhận hồ sơ, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn cán bộ chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng theo yêu cầu đề ra. Bình quân mỗi ngày công an huyện Văn Yên hoàn thành khoảng 600 hồ sơ cấp căn cước công dân, có ngày hoàn thiện được 800 bộ hồ sơ. Tính từ mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4 2021, công an huyện Văn Yên đã thu nhận trên 28.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân tại 8 xã thị trấn, được công an tỉnh đánh giá là đơn vị đứng top 2 về tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong thời gian tới, công an huyện Văn Yên tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung cao độ lực lượng cho công tác thực hiện dự án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, đảm bảo đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, để người dân sớm có căn cước công dân, thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý công dân theo quy định. Thượng tá Lý Tiến Máy, Phó trưởng công an huyện Văn Yên cho biết:
Trong thời gian tới, công an huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông của huyện và cấp ủy chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến mọi người dân biết được lợi ích của căn cước công dân gắn chip điện tử đối với cải cách, đơn giản thủ tục hành chính để người dân trong độ tuổi sắp xếp thời gian đến làm căn cước công dân được đầy đủ. Cùng với đó, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiến hành thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tận dụng thời gian kể cả ngày nghỉ và làm thêm buổi đêm nhằm tăng hiệu quả thu nhập hồ sơ căn cước công dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, động viên, khen thưởng kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc của cán bộ chiến sĩ trong việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân.
Theo kế hoạch, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho hơn 99 người dân trên địa bàn huyện trước ngày 1 tháng 7 2021, qua đó góp phần quan trọng quá trình xây dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ giống chè Trung Du truyền thống sang giống chè Bát Tiên, xã Hưng Khánh đã xây dựng được vùng chè chất lượng cao. Không chỉ mạnh dạn đầu tư máy móc công nghệ trong sản xuất chế biến, đến nay người dân nơi đây đã dần xây dựng được thương hiệu chè Bát Tiên với những điểm khác biệt. Đặc biệt, năm 2020, sản phẩm chè Bát Tiên của xã đã được công nhận là sản phẩm ô cốp hạng 3 sao của tỉnh. Đây thực sự là cơ hội để người trồng chè xã Hưng Khánh tiếp tục đưa sản phẩm của mình vươn xa trên thị trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình chị Trần Thị Hạnh, thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên gắn bó với cây chè từ những năm 70. Để nâng cao giá trị cây chè, chị Hạnh cùng một số hộ trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi từ chè Trung Du sang giống chè Bát Tiên chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc, ứng dụng quy trình trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm chè Bát Tiên của gia đình chị Hạnh cùng những người dân thôn Khe Năm sản xuất đến đâu đều được thu mua theo đơn đặt hàng đến đó. Giống mới, phương pháp mới, tư duy sản xuất mới đã nâng cao giá trị của cây chè, từ đó tạo nên sự hứng khởi cho những người trồng chè. Chị Trần Thị Hạnh, thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên cho biết.
Vâng, trước đây khi mà chưa được sự quan tâm của chính quyền thì chè chưa được có gọi là có thương hiệu thì là bán trôi nổi trên thị trường là không được giá. Thì từ đợt mà đã được chính quyền quan tâm đến đưa về cho bà con chúng tôi đưa những lớp tập huấn để học theo cách để đảm bảo chất lượng thì chè đã được phát triển trên thị trường thì là mang đến lợi ích kinh tế rất là cao.
Xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên có trên 87 hectare chè kinh doanh với trên 100 hộ trồng chè, trong đó có 20 hectare chè Bách Tiên đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung chủ yếu ở thôn Khe Năm. Từ nền tảng là những mô hình trồng chế biến chè đảm bảo đúng tiêu chuẩn, xã Hưng Khánh đã thành lập hợp tác xã chè Khe Năm nhằm tập hợp những hộ dân có kinh nghiệm, có tâm huyết với cây chè, từng bước xây dựng vùng chè chất lượng cao, từ đó có thể đáp ứng được đơn hàng lớn. Hợp tác xã chè Khe Năm hiện có 30 thành viên tham gia. Với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại gồm 3 máy xao chè và 6 máy vò chè, thời điểm cao nhất mỗi ngày hợp tác xã chế biến được 2 tạ chè khô. Nhờ thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất chè Việt Gáp nên sản phẩm chè làm ra của các thành viên trong hợp tác xã cũng có giá bán cao hơn, từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng một kg chè thành phẩm. Doanh thu trung bình đạt từ 60 đến 70 triệu đồng một hectare một năm. Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, thành viên hợp tác xã chè Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên nói:
cái năng suất của nó thì là nếu mà so với làm chè trước kia ấy, thì là cái sản lượng của nó được nhiều thì là có thể là nó không được nhiều như vậy, nhưng không được nhiều như là trước kia làm chè bình thường, nhưng bây giờ cái chè chất lượng để làm ấy, đảm bảo ấy thì là bây giờ là làm theo từng bước một để làm được cái chè Việt Gáp chè ô cốp này thì là có cái cán bộ về hướng dẫn thì là cảm thấy chúng tôi làm là thấy cái hiệu quả của nó là cao hơn, chúng tôi đạt cái kinh tế nó cao hơn.
Bắt kịp xu hướng của thị trường nông sản hiện nay là chú trọng đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã chè Khe Năm đã xây dựng nhãn hiệu riêng lấy tên là chè Bát Tiên Hưng Khánh và được đăng ký tem truy xuất nguồn gốc do tác xã là chủ nhãn hiệu. Chất lọc được hơi sương của trời và độ phì nhiêu của đất nên ngọn chè Bát Tiên ở Khe Năm khi xanh thì có màu vàng tím, khi được xao vàng trên lửa lại có mùi thơm của nếp cái hoa vàng. Đặc biệt khi hãm qua nước, chè có màu vàng đậm, ban đầu uống có vị hơi chát nhưng về sau ngọt dịu. Anh Vũ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên cho biết.
Và để so sánh về các cái loại chè, thì cái giống chè Bát Tiên thì là thứ nhất là nó hợp với thổ nhưỡng ở đây. Cái thứ hai nữa là về cái chất lượng của cái búp chè Bát Tiên thì nó so sánh là nó sẽ hơn hẳn so với tất cả các loại chè kia. Và qua thăm dò cái nhu cầu của ngoài thị trường thì là phần đa là khách hàng là cũng ưa dùng cái loại chè Bát Tiên, nên là chúng tôi là chọn cái sản phẩm loại chè Bát Tiên để xây dựng cái thương hiệu chè Bát Tiên Hưng Khánh của hợp tác xã. Trước hết là ban quản trị hợp tác xã chúng tôi tổ chức những cái buổi họp hợp tác xã cũng như là các thành viên. Thứ hai là cũng đề nghị với lại đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương, đặc biệt là phòng nông nghiệp huyện Trấn Yên là có những cái chương trình tập huấn, có những cái chính sách hỗ trợ để tập huấn cái kinh nghiệm và đặc biệt là quan tâm về cái vấn đề là sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên là nhắc nhở đôn đốc các thành viên là phải là thực hiện đúng cái quy trình, ví dụ như là không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật mà nó không trong cái danh mục cho phép. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối là không được sử dụng cái thuốc mà gọi là thuốc trừ cỏ. Và khi mà chúng tôi phun xong là phải đảm bảo thời gian cách ly thì mới đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là có những cái buổi tập huấn về cái cách làm. Như trước thì là làm theo cái phong tục tập quán quen trước thì là cái sản phẩm nó ra rất là kém. Thì chúng tôi là tổ chức một cái chuyến đi sang bên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để học hỏi kinh nghiệm. Thứ nhất là học về cái cách chăm sóc, thứ hai nữa là cách hưu hái, thứ ba nữa là cái cách chế biến bảo quản. Thì từ đó thì chúng tôi khi mà về thì thực hành thì thấy là cái chất lượng sản phẩm là nó đã nâng lên rõ rệt. Về cái chè Bát Tiên này thì thứ nhất là màu nước của nó là nó hơi đỏ so với các loại chè. Có cái loại chè như là cái chè Phú Hộ hay là cái chè Kim Tuyên thì màu nước của nó rất xanh xanh, gần như là cái lá núa, nước lá núa nấu ra. Nhưng cái chè Bát Tiên này thì nó có màu đỏ, đỏ hơn so với các loại chè, nhưng uống vào thì mình thấy là cái độ đậm ngọt về hậu là có. Cái thứ hai nữa là cái hương vị của nó thì nó đặc trưng khác. Là nếu như chúng ta cầm cái chén chè lên chúng ta ngửi thì là phát hiện cái mùi hương vị của nó là nó khác.
Những búp chè xanh được trải qua quy trình chế biến khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đã đưa sản phẩm chè Bát Tiên của xã trở thành sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh Yên Bái, mang lại giá trị cao cho người dân ở địa phương, đồng thời góp phần từng bước củng cố thương hiệu chè cho tỉnh Yên Bái. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Xã Ưng Khánh đã chọn sản phẩm chè ô cốp cái năm để xây dựng cái thương hiệu mỗi xã một sản phẩm. Chính vì thế thì ngay đầu năm 2021 này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đối với quan điểm tập trung phát triển cái khu vực chè cái năm, đặc biệt là đối với cái chè Bát Tiên. Trong đó thì năm 2021 sẽ chỉ đạo cải tạo và trồng mới thêm 5 ha, và theo lộ trình đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cải tạo và trồng mới thêm được khoảng 50 ha chè Bát Tiên này. Và đặc biệt là đối với cái sản phẩm chè Bát Tiên hiện nay đang có cái chỗ đứng trên thị trường, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo hợp tác xã chè khai năm là nâng cao chất lượng, đầu tiên là từ khâu chăm sóc cho đến khâu chế biến, đảm bảo chất lượng bền vững cũng như là yên tâm cho người sử dụng, cũng như là khi sử dụng bà con thấy sản phẩm này thật sự có chất lượng. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, cán bộ chuyên môn công chức cũng dành nhiều thời gian để xuống cùng với bà con dân, với hợp tác xã chè để chỉ đạo sát sao và cụ thể với cái quan điểm là uy tín cứ lên vàng. Đặc biệt là cái sản phẩm nếu mà đứng được trên thị trường một cách bền vững và lâu dài, và đặc biệt là để phát triển được thì chúng tôi tập trung chỉ đạo hợp tác xã cũng như là cán bộ chuyên môn làm từ khâu chế biến cũng như là chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là theo chương trình Việt Gáp để đảm bảo không có những cái tạp chất, không có cái pha trộn cũng như là không có những cái hóa chất ở trong cái sản phẩm từ chè.
Các sản phẩm ô cốp nói chung và sản phẩm ô cốp từ cây chè nói riêng hiện là sản phẩm chủ lực thế mạnh của địa phương, trong đó có xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Khi chất lượng các sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng lớn, nhất là sản phẩm chè Bát Tiên sẽ là tiền đề giúp người trồng chè nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.